tiểu thuyết trinh thám hình sự Nếu Còn Có Ngày Mai, If Tomorrow Comes, tác giả Sydney Sheldon, dịch giả Mạnh Khiêm, tập 3. Tên của viên luật sư mà tòa chỉ định là Perry Pop. Ông ta gần 40 tuổi, gương mặt thông minh, song dữ dội và cặp mắt xanh giả thông cảm. Tracy lập tức thấy thích ông ta. Pop bước vào buồng giam, ngồi xuống giường và nói:
Rồi, cô mới tới thành phố này 24 giờ và đã tạo ra một sự sửng sốt.
Ông nói tiếp:
Song may là cô bắn rất tồi, đó chỉ là một vết thương ở phần mềm, Romano sẽ sống.
Ông ta lấy ra cái tẩu.
Không phản đối chứ?
Không sao. Ông ta nhồi châm thuốc tẩu và nhìn dò xét Tracy.
Cô bộ cô không giống những kẻ tội phạm khác, cô Whitney.
Tôi không có tội, tôi thề là như thế.
Ông ta đáp. Tôi tin.
Kể tôi nghe chuyện xảy ra. Từ đầu, cứ từ từ.
Tracy kể lại với ông ta tất cả mọi chuyện. Perry Pope ngồi im lặng nghe cho tới khi Tracy kể xong. Rồi ông ta ngã người dựa lưng vào tường buồng giam, nét ưu tư hiện trên mặt. Giọng bóp trầm trầm.
Đồ khốn nạn.
Tôi không hiểu họ nói gì. Tôi có biết gì về bức họa nào đâu.
Cặp mắt Tracy đầy vẻ rối bời.
Rất đơn giản. Joe Romano đã dùng cô như một vật hy sinh. Cũng giống như đã dùng mẹ cô. Cô đã bước thẳng vào một cái bẫy.
Tôi vẫn không hiểu.
Vậy để tôi nói rõ cho cô nghe. Romano sẽ đưa một yêu sách bảo hiểm $500,000 cho bức họa Renoir mà hắn đang cất giấu đâu đó. Và hắn sẽ nhận được khoản tiền này. Công ty bảo hiểm sẽ rình rập cô chứ không phải hắn. Khi mọi chuyện đã êm, hắn sẽ bán bức họa và kiếm thêm $500,000 nữa nhờ vào hành động dại dột của cô. Cô đã nhận ra rằng đòi hỏi sự thú tội với một họng súng là vô nghĩa chưa?
Tôi cũng đã thấy vậy. Tôi chỉ nghĩ nếu buộc được ông ta phải nói lên sự thật thì người ta sẽ mở một cuộc điều tra.
Cái tẩu thuốc của Pop tắt ngấm, ông ta châm lại nó.
Cô đã vào nhà hắn như thế nào?
Tôi bấm chuông và Romano để tôi vào.
Hắn ta không nói vậy. Có một cái cửa sổ bị đập vỡ kính ở phía sau ngôi nhà và hắn nói rằng cô đã đột nhập vào lối đó. Hắn khai với cảnh sát là thấy cô đang chạy ra với bức họa Renoir trên tay và khi hắn cố chặn lại, cô đã bắn hắn và bỏ chạy.
Dối trá, tôi...
Nhưng đó là lời của hắn khai, nhà của hắn ta và khẩu súng thì của cô. Có biết là cô đang đương đầu với ai không?
Tracy lắc đầu.
Vậy để tôi cho biết nhé, cô Whitney. Thành phố này hoàn toàn nằm trong tay gia đình Orsatti. Không có việc gì diễn ra ở đây mà không có sự cho phép của Anthony Orsatti. Nếu cô muốn được phép xây cao ốc, mở một xa lộ, chứa gái, mở sòng bạc hoặc tiệm hút, cô hay gặp Orsatti. Joe Romano đầu tiên làm kẻ giết thuê cho ông ta. Giờ đây, hắn là một người có thế lực loại nhất trong băng của Orsatti.
Ông ta nhìn nàng một cách băn khoăn.
Thế mà, cô đã bước vào nhà Romano và chĩa súng vào hắn.
Tracy ngồi đó, chết lặng và kiệt sức. Sau cùng nàng hỏi,
ông có tin vào câu chuyện của tôi không?
Ông ta mỉm cười.
Cô hoàn toàn đúng, thật đáng buồn, đó là sự thật.
Ông có thể giúp tôi không?
Ông ta chậm rãi đáp.
Tôi sẽ cố. Tôi sẽ làm tất cả để buộc chúng phải ngồi tù. Chúng nắm cả thành phố này và hầu hết các thẩm phán. Nếu có ra tòa, chúng sẽ chôn vùi cô tới mức chẳng bao giờ cô còn nhìn thấy ánh sáng.
Tracy nhìn ông ta hoảng hốt.
Nếu tôi ra tòa ư?
Hope đứng dậy và đi đi lại lại trong căn buồng giam chật hẹp.
Tôi không muốn cô phải đối mặt với bồi thẩm đoàn. Vì lẽ, hãy tin tôi, đó sẽ là người của hắn. Chỉ có duy nhất một thẩm phán mà Orsatti chưa bao giờ mua được, đó là ông Henry Lawrence. Nếu như tôi có thể thu xếp để ông ta xử vụ này, tin rằng tôi sẽ giúp được cô nhiều. Kể ra là trái quy định, song tôi có thể nói chuyện riêng với Lawrence. Ông ấy cũng căm ghét Osati và Romano giống như tôi. Lúc này tất cả những gì chúng ta phải làm là liên hệ được với thẩm phán Lawrence.
Harry Pope đã dàn xếp để Tracy có thể gọi điện cho Charles. Nàng nghe giọng nói quen thuộc của thư ký riêng của Charles. Gian phòng ngài Sten hợp đây. Harriet, Tracy Whitney đây. Có. Ôi, ông ấy đã tìm cách gặp cô mãi, thưa cô Whitney. Song chúng tôi không có số điện thoại của cô. Bà Stanhope cứ sốt ruột muốn bàn chuyện cưới xin với cô đấy. Khi nào có thể, cô gọi điện cho bà ngay đi. Harriet, hãy cho tôi nói chuyện với ông Stanhope. Rất tiếc, cô Whitney. Ông ấy đang trên đường đi Houston dự một hội nghị. Nếu được biết số máy của cô, tôi tin ông ta sẽ gọi cho cô ngay khi nào có thể. Tôi... Làm sao nàng có thể để anh gọi nàng trong tù được? Không thể được. Chừng nào nàng chưa giải thích với anh mọi nhẽ. Tôi sẽ gọi lại John Stanhope. Nàng từ từ gác máy. Ngày mai, Tracy nghĩ, mình sẽ giải thích tất cả cho Charlie vào ngày mai. Chiều hôm đó, Tracy được chuyển tới phòng giam lớn hơn. Một bữa chiều nóng sốt và thơm ngon được đưa tới. Sau đó là bó hoa tươi và một tấm thiếp cài trên đó. Tracy mở phong bì, lấy ra tấm thiếp. Yên tâm, chúng ta sẽ thắng lũ khốn nạn. Perry Pope. Sáng hôm sau, ông ta tới thăm Tracy. Ngay khi nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt Pope, nàng biết ngay là có tin tốt lành. Ông ta kêu lên.
Chúng ta thật may, tôi vừa gặp thẩm phán Lawrence và ông Topper không tối duyên. Topper gầm lên như một con quỷ. Song chúng ta đã có được một giải pháp.
Một giải pháp?
Tôi kể với thẩm phán Lawrence toàn bộ câu chuyện của cô. Và ông ta chấp thuận một lời thú tội.
Tracy giật bắn mình. Một lời thú tội ư? Song tôi không...
Ông ta giơ tay lên. Nghe đã. Bằng việc nhận tội, cô sẽ giúp nhà nước tiết kiệm khoản án phí. Tôi đã thuyết phục được ông thẩm phán rằng cô không lấy cấp bức quả. Ông ấy biết Romano và ông ấy tin tôi.
Tracy từ tốn hỏi. Nhưng nếu tôi nhận tội, họ sẽ xử tôi thế nào?
Thẩm phán Lawrence sẽ phạt cô 3 tháng ngồi trong tù.
Trong tù?
Đợi một chút, ông ta sẽ xử án treo. Và cô có thể được chính quyền tiểu bang tạm tha có thử thách.
Nhưng khi đó tôi sẽ có một tiền án à?
Harry Pope thở dài.
Nếu họ đưa cô ra tòa về tội cướp có vũ trang và mưu sát, cô có thể bị xử tù tới 10 năm.
10 năm trong tù?
Harry Pope quan sát nàng một cách kiên nhẫn.
Quyết định là của cô. Ông ta nói, tôi chỉ biết cho cô lời khuyên tốt nhất có thể. Tôi dứt ra được vụ này thì tuyệt. Họ muốn có câu trả lời bây giờ. Cô không bắt buộc phải chấp nhận cách giải quyết đó. Cô có thể kiếm một luật sư khác và...
Không.
Tracy biết rằng người đàn ông này là ngay thẳng. Trong hoàn cảnh này, với hành động điên rồ của nàng, ông ta đã làm mọi thứ có thể làm được gì nàng. Giá mà có thể nói chuyện với Charles. Song họ cần cô có câu trả lời bây giờ.
May ra nàng có thể qua khỏi với một bản án 3 tháng tù treo. Tracy nghiến răng nói. Tôi sẽ làm theo thế.
Ông ta gật đầu.
Tốt lắm cô bé.
Cho tới khi bị đưa tới một phòng xử án, Tracy đã không được gọi cú điện thoại nào cả. Ed Topper đứng ở một bên nàng và phía bên kia là Perry Pope. Ngồi trên ghế quan tòa là một người đàn ông vẻ oai vệ ở độ tuổi 50 với khuôn mặt nhẵn nhụi và mớ tóc dày kiểu khách. Chánh án Henry Lawrence nói với Tracy.
Tôi được thông báo rằng bị cáo từ chỗ kêu oan nay đã nhận tội. Điều đó có đúng không?
Vâng, thưa ngài.
Tất cả các bên tán thành chứ?
Perry Pope gật đầu.
Dân, thưa ngài.
Viên công tố nói.
Tiểu bang đồng ý, thưa ngài.
Chánh án Lawrence ngồi im lặng một lúc lâu, sau đó dướng người về phía trước, nhìn thẳng vào mắt Tracy.
Một trong những lý do mà đất nước vĩ đại của chúng ta ở trong tình hình đáng buồn như hiện nay là việc đường phố đầy những kẻ vô lại. Chúng nghĩ rằng muốn làm gì cũng được. Người ta đã nhạo báng pháp luật. Một số tòa án trong nước đã nương nhẹ bọn tội phạm. Song ở Louisiana này, chúng ta không tin có điều đó. Chúng ta tin rằng kẻ đó phải bị trừng phạt thích đáng.
Tracy bắt đầu cảm thấy nỗi lo ngại. Nàng quay nhìn Perry Pope. Ông ta thì đang nhìn vào quan tòa.
Bị cáo đã thú nhận mưu toan giết hại một công dân đáng kính trong cộng đồng của chúng ta. Một người nổi tiếng vì lòng từ thiện và vì công việc. Bị cáo đã bắn ông ta trong lúc đang ăn cắp một tác phẩm nghệ thuật trị giá nửa triệu đô la. Thế nhưng, phiên tòa này sẽ không để người hưởng số tiền đó trong 15 năm tới. Bởi vì trong thời gian đó, người sẽ bị giam trong nhà tù nữ Nam Louisiana.
Tracy cảm thấy quay cuồng. Một trò đùa quá quách, độc ác đang diễn ra. Quan tòa là một diễn viên độc trệt vai diễn của mình. Ông ta đứng ra không được nói một lời nào trong số đó. Nàng quay sang phân trần với Perry Pope, song cặp mắt ông ta lảng tránh nàng. Ông ta đang múa may với mấy tờ giấy để trong cặp. Và lần đầu tiên Tracy nhận rõ bộ mặt thật của ông ta. Chánh án Lawrence đứng dậy thu dọn giấy tờ. Tracy chết lặng và không thể hiểu nổi điều đang xảy ra với mình. Một nhân viên tòa án tới bên nàng.
Đi nào.
Anh ta nói. Không. Tracy kêu lên. Xin đợi. Nàng nhìn lên quan tòa. Có một sự nhầm lẫn khủng khiếp thưa ngài. Tôi... Và khi cảm thấy cánh tay bị siết chặt, Tracy nhận ra là không có sự nhầm lẫn nào hết. Nàng đã bị lừa, cũng như chúng đã lừa mẹ nàng. Chương 4. Tin tức về vụ Tracy Whitney xuất hiện trên trang đầu tờ New Orleans cùng với tấm hình nàng do cảnh sát cung cấp. Và khi Tracy bị dẫn ra khỏi phòng xử án, nàng đã chạm trán với một đám phóng viên truyền hình. Nàng muốn giấu mặt vì nhục nhã, song không thể tránh khỏi các ống kính. Bản thân Romano đã là tin tức, và dù ông ta bị mưu sát bởi một cô gái trộm cắp xinh đẹp, thì lại còn là tin hấp dẫn hơn nữa. Với Tracy, dường như nàng đã bị dây bọc bởi toàn kẻ thù. Charlie sẽ giải thoát cho mình. Nàng cứ tự nhủ vậy. Ôi lạy Chúa, hãy để Charlie giải thoát cho con không thể sinh con trong nơi tù ngục. Cho mãi tới sáng hôm sau, viên trung sĩ trực ban mới cho phép Tracy dùng điện thoại. Harriet trả lời. Căn phòng ngài Stanhope đây. Harriet, Tracy Whitney đây. Tôi muốn nói chuyện với ông Stanhope. Đợi một chút, cô Whitney. Nàng nghe thấy giọng lưỡng lự của người thư ký. Tôi sẽ coi xem ngài Stanhope có đây không. Sau một lúc chờ đợi đầy lo lắng, cuối cùng Tracy nghe thấy tiếng Anh, nàng đã có thể qua khóc lên vì mừng rỡ.
Charlie!
Tracy! Tracy hả? Phải em không, Tracy?
Vâng, anh yêu quý. Ôi, Charlie, em đã cố liên lạc với anh.
Anh đang phát điên lên đây, Tracy! Báo chí đầy những câu chuyện điên rồ về em. Anh không thể tin được.
Không hề có chuyện đó. Anh, không hề, em.
Sao em không gọi anh?
Em đã cố gọi anh mà không được. Em.
Giờ em ở đâu?
Em đang trong nhà giam ở New Orleans. Charlie, họ sắp đưa em vào tù vì một việc em không hề làm.
Nàng nức nở.
Bình tĩnh, nghe anh nào. Báo chí đưa tin em đã bắn một gã nào đó. Không phải vậy chứ?
Em có bắn hắn, xong...
Vậy ra là đúng.
Chuyện vậy mà không phải vậy anh ạ. Không phải thế chút nào. Em có thể giải thích cho anh. Em...
Tracy, có phải em đã nhận tội mua sát và đánh cắp bức họa phải không?
Nhưng Charlie, xong chỉ gì?
Lạy Chúa, nếu cần tiền đến thế thì em phải nói với tôi chứ. Lại toan giết một ai đó. Tôi không thể tin được chuyện này. Cha mẹ tôi cũng vậy. Tin về cô được đưa lên hàng đầu của tờ Philadelphia sáng nay là lần đầu tiên có một vụ bê bối dính dáng tới gia đình Stanhope.
Chính sự kiềm chế ghê gớm trong giọng nói của Charles đã làm Tracy nhận thấy sự lo ngại sâu sắc của anh. Nàng đã trông chờ vào anh một cách tuyệt vọng và anh lại ở về phía bọn họ. Nàng cố để không kêu lên.
Anh yêu, em cần có anh. Tới đây với em đi, anh có thể làm sáng tỏ mọi chuyện.
Một phút im lặng kéo dài.
Có vẻ như chẳng còn gì để làm sáng tỏ nữa. Đúng vậy, vì cô đã thú nhận mọi việc. Gia đình tôi không thể chấp nhận dính líu tới chuyện này. Chắc cô cũng thấy đấy. Đây là một sự bất ngờ khủng khiếp. Rõ ràng là chưa bao giờ tôi biết cô cả.
Mỗi lời như một nhát búa giáng xuống, cả thế giới sụp đổ trước mắt nàng. Chưa bao giờ nàng lại cảm thấy cô độc đến thế. Chẳng còn ai.
Còn về đứa con thì sao?
Cô sẽ phải làm điều gì mà cô cho là tốt nhất đối với đứa con của cô?
Charlie đáp.
Tôi xin lỗi, Tracy.
Và điện thoại bị ngắt. Nàng đứng đó, tay vẫn nắm chặt chiếc ống nghe câm lặng. Một tù nhân đứng sau cất tiếng. Nếu xong rồi, cô bạn, để tôi gọi luật sư của tôi. Khi Tracy được đưa lại phòng giam, người nữ giám thị nhắc. Sáng mai, người ta sẽ đưa cô đi vào lúc 5 giờ.
Nàng có một người tới thăm, Otto Smith, dường như già sộp đi đến mấy tuổi trong ít giờ đồng hồ kể từ khi Tracy gặp lần cuối. Trong bác ta có vẻ bệnh.
Tôi tới chỉ để nói với cô rằng vợ chồng tôi rất buồn lòng. Chúng tôi biết, dù gì chăng nữa thì cũng không phải là lỗi của cô.
Giá mà Charles đã nói thế.
Vợ chồng tôi sẽ có mặt trong buổi tang lễ bà Dons ngày mai.
Cảm ơn bác Otto. Họ sẽ chôn cả hai mẹ con nàng vào ngày mai. Tracy thầm nghĩ, cay đắng.
Nàng thức suốt đêm, nằm trên chiếc giường hẹp, mắt nhìn trân trối lên trần nhà. Trong óc nàng câu chuyện với Charlie cứ lặp đi lặp lại mãi. Anh đã không cho nàng kịp mở miệng phân trần. Nàng phải nghĩ tới đứa con. Nàng đã được đọc về những phụ nữ sinh con nơi tù ngục, nhưng đó là những chuyện xa xôi với cuộc sống của nàng, tới mức dường như nàng đã đọc về những người ở một hành tinh khác. Giờ đây, chuyện đang xảy ra với chính nàng, và nàng sẽ phải làm điều mà nàng cho là tốt nhất đối với đứa con của mình. Charlie đã nói thế. Thế nhưng nàng nghĩ họ sẽ không để mình có nó. Họ sẽ cướp nó khỏi tay mình. Bởi lẽ mình sẽ ở trong tù 15 năm tới. Tốt nhất là để nó không bao giờ biết mẹ nó cả. Nàng nức nở. Lúc 5 giờ sáng, một người gác cùng đi có một nữ giám thị bước vào phòng giam.
Tracy Whitney.
Dạ. Nàng ngạc nhiên với giọng nói của chính mình.
Theo lệnh của tòa hình sự tiểu bang Louisiana, khu vực Orleans, cô sẽ được đưa tới nhà tù nữ Nam Louisiana. Hãy động tay động chân đi, cô bạn.
Nàng được dẫn dọc theo hành lang, ngang qua những phòng giam chật ních tù nhân. Hàng chuỗi tiếng la ó.
Đi bình yên, cô bé. Đi bình yên, cô bé. Nói coi giấu bức tranh ở đâu. Tracy bé bỏng, tôi sẽ chia khoản tiền này với cô.
Nếu tới ngôi nhà lớn, hãy tìm Ernestine Littlechap. Chị ta sẽ trông nom săn sóc cô.
Tracy đi ngang chiếc máy điện thoại mà nàng đã dùng để gọi Charles.
Tạm biệt, Charles.
Nàng đứng trong cái sân rộng. Một chiếc xe nhà tù màu vàng với những ô cửa có song sắt đã đậu ở đó. Máy vẫn nổ đều đều. Một nửa tá phụ nữ đang ngồi trong xe. Có hai lính gác cầm súng đứng canh. Tracy nhìn từng khuôn mặt những người bạn đồng hành. Có khuôn mặt đầy vẻ thách thức, một khuôn mặt khác mệt mỏi, còn thì đầy thất vọng. Họ sẽ là những người bị giam hãm như những con vật. Tracy băn khoăn không biết họ đã phạm những tội gì và liệu có ai trong họ cũng vô tội như nàng không, và tự hỏi không biết họ sẽ thấy gì từ vẻ mặt nàng. Chuyến đi trên chiếc xe chở tù tưởng như dài vô tận, nóng nực và hôi hám. Song Tracy không có ý thức gì về chuyện đó. Nàng thu mình lại, không còn biết gì về những người khác hay về cảnh quan tươi xanh hai bên đường. Nàng đang ở một nơi khác, một thời điểm khác. Nàng là một cô bé nhỏ xíu trên bãi biển cùng cha mẹ, và cha đang mang nàng trên vai đi thẳng ra biển. Khi nàng kêu lên thì cha nói: "Đừng làm một cô bé nữa, Tracy." Rồi ông thả nàng xuống làn nước lạnh. Khi nước trùm qua đầu, nàng hoảng sợ và bị sặc, thì cha lại nâng lên rồi lại làm lại như thế. Và từ đó Tracy sợ nước khủng khiếp. Giảng đường trường đại học đầy chật, sinh viên cùng cha mẹ hay bà con của họ. Nàng là đại biểu sinh viên và đã nói trong 15 phút. Bài diễn văn của nàng chan chứa những ý tưởng cao đẹp, những cách đề cập thông minh tới quá khứ và những ước mơ ngời sáng về tương lai. Vị trưởng khoa đã trao tặng nàng chiếc chìa khóa Kappa. "Con muốn mẹ giữ nó cơ," Tracy nói với mẹ, và nét tự hào trên gương mặt nàng thật là đẹp. "Mẹ, con sẽ đi Philadelphia. Con có chỗ làm ở trong một nhà băng ở đó." Nàng đã nói thế. Annie Miller, cô bạn thân nhất, đã gọi dây nói cho nàng: "Bạn sẽ yêu Philadelphia cho mà coi, Tracy. Đời sống văn hóa của nó tuyệt lắm, phong cảnh đẹp và nơi đây thiếu phụ nữ lắm. Ý tôi muốn nói, đàn ông ở đây thật sự đói khát phụ nữ. Tôi có thể kiếm cho bạn một chỗ làm ở trong nhà băng nơi tôi đang làm việc." Charlie đang làm tình với nàng. Nàng nhìn bóng anh trên tường và nghĩ: biết bao cô gái muốn được ở vị trí của mình nhỉ. Charlie là một món bở. Và ngay tức khắc nàng thấy xấu hổ với ý nghĩ đó. Nàng yêu anh và lại cảm thấy tội lỗi.
"Này, tôi đang nói với cô đấy, biết à, đi."
Tracy ngước nhìn. Nàng đang ở trong chiếc xe chở tù màu vàng. Nó đã dừng trước một khu vực được bao bọc bởi những bức tường xám xịt, ảm đạm. Một dãy tường rào có lưới thép gai ở bên trên dây quanh lấy khoảng 500 mẫu anh, đồng cỏ và rừng. Đó là toàn bộ khu nhà tù nữ Nam Louisiana. Một cảnh sát quát:
"Ra ngay, tới nơi rồi."
Nơi đây là địa ngục. Một nữ giám thị to khỏe, vẻ mặt sắt đá với bộ tóc nâu đen đang nói với những tù nhân mới đến:
"Một số trong các người sẽ ở lại đây trong một thời gian dài, rất dài. Chỉ có một cách sống ở đây thôi, đó là quên đi thế giới bên ngoài. Các người có thể sống thoải mái hoặc nặng nề. Chúng ta có những quy định ở đây và các người phải tuân thủ nó. Chúng ta sẽ bảo cho các người biết lúc nào phải dậy, lúc nào làm việc, lúc nào thì ăn và lúc nào thì vào toilet. Nếu vi phạm bất kỳ một quy định nào, thì lúc đó các người sẽ mong thà chết đi được còn hơn. Chúng ta muốn giữ mọi thứ bình yên và biết cách đối xử với những kẻ gây rối như thế nào."
Mắt bà ta hướng tới Tracy.
"Bây giờ các người sẽ được kiểm tra sức khỏe, rồi sẽ đi tắm và sẽ được đưa tới các buồng giam. Vào buổi sáng, các người sẽ nhận các công việc phải lao động trong ngày. Sau."
Bà ta quay ra. Một cô gái trẻ, xanh nhợt, đứng bên Tracy rụt rè.
"Xin lỗi, có thể..."
Bà giám thị quay lại, vẻ mặt hầm hầm.
"Cầm mẹ cái mồm lại, ngươi chỉ nói khi người ta hỏi thôi, hiểu chưa? Điều đó là tốt cho ngươi đấy, đồ cứt."
Giọng lưỡi cũng như từ ngữ làm cho Tracy giật mình. Mụ giám thị dãy người gác ở cuối phòng.
"Đưa những con chó láo xược này ra khỏi đây đi."
Tất cả bị lùa ra ngoài, theo dọc một hành lang hẹp rồi tới một căn phòng lớn trắng toát, nơi có một người đàn ông to béo, dựng chiếc áo blues bẩn thỉu đang chờ sẵn bên cái bàn dài. Một nữ giám thị hô, xếp hàng! Và xui những người phụ nữ đứng thành một hàng dài. Người đàn ông mặc áo blue nói,
tôi là bác sĩ Crosco. Thưa các quý cô, lột ra.
Đám tù nữ nhìn nhau ngơ ngác. Một trong số họ cất lời,
cởi đến thế nào?
Các người không hiểu thế nào là lột hả? Cởi quần áo ra, cởi tất.
Họ chậm chạp làm theo. Một số ngượng ngùng, một số thấy nhục nhã, một số khác thản nhiên. Phía bên trái Tracy là người đàn bà trạc 40, run rẩy, và phía bên phải là một cô gái ốm nhom đến thảm hại. Cô bộ chừng mới 17, 18, da cô ta đầy những nốt mụn nhỏ. Gã bác sĩ ngoắc ngoắc người phụ nữ đứng đầu hàng.
Nằm lên trên và dạng chân ra.
Người phụ nữ ngập ngừng.
Nhanh lên, bao nhiêu người phải chờ cô đấy?
Cô ta đành làm theo. Gã bác sĩ đút chiếc ống xoay vào trong âm đạo của cô. Vừa xem hắn vừa nói,
có bệnh hoa liễu gì không?
Không.
Ta sẽ thấy điều đó ngay thôi.
Sau cô ta, một người phụ nữ khác nằm lên trên bàn. Khi gã bác sĩ bắt đầu đút cái ống xoay vào đó, Tracy kêu lên, hãy khoan. Gã ta dừng lại, ngẩng lên nhìn một cách ngạc nhiên.
Cái gì?
Mọi người đều nhìn Tracy. Nàng nói,
tôi, ông chưa khử trùng cái dụng cụ đó.
Bác sĩ Crosco mỉm cười chậm rãi và lạnh lùng.
Ồ, ở đây chúng ta lại có một bác sĩ phụ khoa nữa cơ đấy. Cô lo ngại di trùng lây lan phải không? Đi xuống đứng cuối hàng.
Sao cơ?
Không hiểu tiếng Anh chăng? Đi xuống.
Tracy vẫn không hiểu ra sao, lặng lẽ xuống đứng ở cuối cùng.
Bây giờ nếu cô không phản đối,
gã bác sĩ nói,
chúng ta sẽ tiếp tục.
Gã đút cái ống xoay vào cơ thể người đàn bà, và Tracy chợt hiểu tại sao nàng phải là người đứng cuối. Gã sẽ kiểm tra tất cả mọi người với cùng cái dụng cụ không được khử trùng đó, và nàng sẽ là người cuối cùng. Mà gã vẫn sẽ dùng nó để kiểm tra nàng. Tracy giận sôi lên. Gã có thể kiểm tra riêng từng người thay vì cố tình chà đạp lên lòng tự trọng của họ. Thế mà họ cứ im nếu tất cả cùng phản đối. Đã đến lượt nàng.
Lên bàn, bà bác sĩ.
Tracy lưỡng lự. Song còn có sự lựa chọn nào đâu. Nàng trèo lên bàn, nhắm mắt lại. Cảm thấy hắn kéo chân nàng dặn ra, và sau đó cái ống xoay lạnh ngắt đã ở trong nàng. Thăm dò, tới, lùi và làm nàng đau đớn. Hắn đã cố tình. Nàng nghiến chặt hai hàm răng. Gã bác sĩ hỏi,
có bệnh gian mai hoặc lậu không?
Không. Nàng sẽ không nói với hắn về cái thai. Không thể nói với đồ quái vật này. Nàng sẽ nói với ông tổng giám thị. Nàng cảm thấy cái ống xoay bị rút ra một cách thô bạo, và gã bác sĩ mang vào tay đôi găng cao su.
Xong rồi, đứng thành hàng và cúi người xuống. Chúng ta sẽ xem xét những cặp mông xinh xắn của các người.
Tracy không kìm được. Tại sao phải làm thế? Gã lừ mắt.
Tôi sẽ nói cho cô tại sao, thưa bác sĩ. Bởi lẽ hậu môn là nơi cất giấu tốt đây. Tôi đã tìm thấy nhiều ma túy từ những tiểu thư như cô. Nào, cúi xuống.
Và gã đi dọc theo hàng, chọc tay và hậu môn từng người một. Tracy cảm thấy ghê tởm, giận lên tận cổ và bắt đầu ọe.
Mày mà ói ra đây thì tao sẽ ấn mặt mày vào đó. Mày mà ói ra đây thì tao sẽ ấn mặt mày vào đó.
Gã quay sang nói với đám lính gác.
Dẫn chúng đi tắm, hôi thối lắm.
Cầm theo quần áo, đám tù nữ trần truồng đi dọc theo hành lang tới một căn phòng bê tông lớn với một tá bồn tắm toang quang. Một nữ giám thị ra lệnh.
Để quần áo vào trong góc, dùng xà bông tẩy uế để sẵn đó. Hãy cọ rửa sạch sẽ mọi chỗ và gội đầu nữa.
Tracy bước trên sàn bê tông răm ráp vào dưới vòi hoa sen. Những tia nước thật lạnh. Nàng kỳ cọ thật mạnh, lòng thầm nghĩ. Mình sẽ chẳng bao giờ sạch nữa. Đây là loại người gì không biết.
Sao chúng có thể đối xử với những người khác như thế? Mình không thể chịu nổi 15 năm sống thế này.
Một người gọi nàng.
Này cô kia, hết giờ.
Tracy bước ra và một nữ tù khác bước vào thay chỗ. Nàng được trao cho một chiếc khăn mỏng cũ kỹ, chỉ đủ lau khô nửa người. Khi người tù cuối cùng tắm xong, họ được dẫn tới phòng cấp phát, nơi có những giá đựng quần áo do một người tù tự giác trông coi. Người này ước chừng dốc dáng từng tù nhân để phát cho những bộ đồng phục màu xám. Hai bộ đồng phục, một cặp quần lót, hai xu chi, hai đôi giày, hai váy ngủ, một dây mang băng vệ sinh, một bàn chải đánh răng và một túi đựng đồ giặt. Những nữ giám thị đứng coi trong khi đám nữ tù mặc váy áo. Khi đã xong, họ được lùa tới một phòng khác, ở đó có một tù tự giác khác đang điều chỉnh chiếc máy ảnh gá trên giá đỡ.
Đứng sát vào tường bên kia.
Tracy tiến tới sát tường.
Nhìn thẳng. Tập. Quay đầu sang phải. Tập. Sang trái. Tập. Đi lại bàn.
Trên bàn có thiết bị lấy dấu vân tay. Những ngón tay của Tracy được lăn trên một tấm da tẩm mực, rồi được in lên một tấm bìa trắng.
Tay trái, tay phải, lau tay vào kia, xong.
Chị ta nói đúng. Tracy cay đắng nghĩ, thế là xong. Mình chỉ còn là một con số, không tên, không cả diện mạo. Một người gác chỉ Tracy.
Cô Whitney, phải không? Ông tổng giám thị muốn gặp cô, theo tôi.
Tim Tracy rộn lên. Sau cùng thì Charles đã làm gì đó. Tất nhiên là anh đã không bỏ nàng, cũng như nàng vậy thôi. Giờ đây anh đã có thời gian để nghĩ lại và nhận ra rằng anh vẫn yêu nàng. Anh hẳn đã nói chuyện với ông tổng giám thị và giải thích về sự nhầm lẫn tồi tệ đã xảy ra. Nàng sắp được trả lại tự do. Nàng được dẫn theo một hành lang khác, qua hai cánh cửa sắt nặng nề có người gác. Khi đi qua cánh cửa thứ hai, nàng suýt bị ngã vì một tù nhân khác. Chị ta cao lớn, một người đàn bà bự con nhất mà Tracy từng thấy. Cao hơn 1m8 và nặng phải chừng tạ rưỡi. Có bộ mặt rỗ nhằn nhịt với cặp mắt màu vàng hung dữ. Tóm lấy tay Tracy để nàng đứng vững. Mụ ta ép cánh tay mình lên cặp vú nàng. Mụ nói với người gác.
Này, chúng ta có một con cá tươi rói. Cho cô ta vào chỗ tôi được không?
Rất tiếc, cô ta đã được chia buồn rồi, Better.
Người đàn bà giữ tướng ấy đập tay vào mặt Tracy. Nàng né tránh và bà ta cười to.
Được thôi, quả bóng nhỏ bé, bé thà lớn sẽ gặp cô sau. Ta còn nhiều thời gian, cô sẽ chẳng đi đâu được cả.
Tới phòng tổng giám thị, Tracy như xỉu đi vì hồi hộp. Charlie có ở đó không? Hay anh cử luật sư riêng tới? Viên thư ký của tổng giám thị gật đầu với người gác.
Ông ấy đang chờ cô ta. Đợi một chút.
Tổng giám thị George Brannigan ngồi sau chiếc bàn tồi tàn đang xem xét giấy tờ. Ông ta trạc tứ tuần, vẻ gầy gò, khuôn mặt nhạy cảm, cả nghĩ và cặp mắt sâu màu nâu. Ông đã phụ trách nhà tù nữ Nam Louisiana được 5 năm. Vốn là một nhà tội phạm học hiện đại và với nhiệt tình, ông đến đây quyết tâm thực hiện những cải cách nhanh chóng cho tù nhân. Song ông đã thất bại, cũng giống như những người tiền nhiệm khác. Khu trại này ban đầu được xây để giam hai tù nhân một phòng, thế mà giờ đây mỗi phòng phải chứa tới 4 hoặc 6. Ông cũng biết rằng ở nơi khác đều như vậy cả. Các nhà tù trong nước đã quá chật chội và quá thiếu nhân viên. Hàng nghìn tội phạm bị giam cầm ngày đêm nuôi dưỡng sự căm giận và âm mưu báo thù. Đó là một hệ thống ngu ngốc và dã man, song nó vẫn tồn tại. Ông bấm máy nói với thư ký.
Được, đưa cô ta vào.
Tổng giám thị Brannigan ngước nhìn người phụ nữ đứng trước mặt, trong bộ quần áo tù xám xịt và khuôn mặt tái xanh vì mệt mỏi. Tracy trông vẫn đẹp với gương mặt đáng yêu và ngay thẳng, và Brannigan băn khoăn liệu cô ta sẽ giữ như vậy được bao lâu. Ông đã đặc biệt quan tâm tới nữ tù nhân này vì ông đã đọc về cô ta trên báo chí và đã nghiên cứu hồ sơ. Cô ta phạm tội lần đầu, chưa tiền án tiền sự. Giả lại, 15 năm tù là một bản án khắc nghiệt quá mức bình thường. Cộng thêm việc Joe Romano là người cáo buộc đã làm cho bản án thêm phần ngờ vực. Song ông chỉ đơn giản là người coi ngục. Ông không thể tác động gì vào bộ máy này. Chính ông là một phần của nó. Ông nói, xin mời ngồi. Tracy sung sướng được ngồi xuống. Hai đầu gối nàng mỏi nhừ. Ông ấy sắp nói với nàng về Charlie và khi nào thì nàng được tha ra. Ông tổng giám thị bắt đầu.
Tôi đã xem hồ sơ của cô.
Charlie đã yêu cầu ông ta làm thế. Nàng nghĩ.
Tôi cho rằng cô sẽ ở đây với chúng tôi một thời gian dài. Án của cô là 15 năm.
Những lời đó làm Tracy choáng váng. Có gì đó nhầm lẫn chết người. Ông chưa nói chuyện với Charlie ư? Nàng lắp bắp vì sợ hãi. Ông nhìn thẳng vào nàng, ngạc nhiên.
Charlie.
Và nàng hiểu, lòng dạ nàng nôn nao. Xin ông. Nàng nói, xin ông hãy nghe tôi không có tội. Tôi không phải ở đây. Ông đáp.
Ở tòa án đã kết tội cô. Điều tốt nhất mà tôi có thể khuyên cô là hãy cố gắng gìn giữ. Một khi cô biết chấp nhận thời hạn của án tù, cô sẽ thấy dễ chịu hơn nhiều. Không có đồng hồ ở đây, trong nhà tù, mà chỉ có những cuốn lịch.
Mình không thể bị giam ở đây 15 năm. Tracy nghĩ trong tuyệt vọng. Mình muốn chết đi, lạy Chúa. Xin cho con được chết. Xong mình không được chết, phải không nào? Mình sẽ giết cả đứa con mình mất. Nó cũng là con của anh nữa, Charlie. Sao anh không có ở đây để giúp đỡ em? Đó là lúc nàng bắt đầu căm thù anh ta.
Nếu có chuyện gì đặc biệt,
Tổng giám thị Brannigan nói.
Ý tôi muốn nói, nếu như tôi có thể giúp gì cho cô, tôi mong cô tới gặp tôi.
Thậm chí ngay khi vừa nói, ông biết ngay sự vô nghĩa trong những lời của mình. Cô ta còn trẻ trung, xinh đẹp và tươi tắn. Những con mụ điếm đàn trong tù sẽ dồ ngay lấy cô ta như những con thú. Ngay cả một buồng giam riêng cũng không có để ông có thể dành cho cô ta. Gần như tất cả các buồng giam đều có gài những con sói cái kiểm soát. Tổng giám thị Brannigan đã nghe nhiều lời đồn đại về những vụ hãm hiếp trong buồng tắm, trong nhà xí và ban đêm thì ở các lối đi. Song đó chỉ là những lời xì xào vì nạn nhân của những vụ này sau đó hoặc là luôn luôn câm lặng hoặc là chết. Ông ta nói ôn tồn.
Với những cư xử tốt, cô có thể được phóng thích sau 12 hay...
Không! Không!
Đó là tiếng thét của sự tuyệt vọng. Tracy cảm thấy những bức tường của căn phòng đổ sập xuống nàng. Nàng đứng chồm dậy, gào thét. Người gác vội lao tới chộp lấy Tracy.
Nhẹ thôi.
Brannigan ra lệnh cho anh ta. Ông ngồi đó, bất lực trông theo cô gái bị dẫn đi. Nàng được dẫn theo mấy dãy hành lang, ngang qua những buồng giam đầy những tội phạm, mỗi người một vẻ, da đen có, trắng có, nâu có và cả vàng. Họ nhìn chằm chằm vào Tracy khi nàng đi ngang và kêu lên với nàng bằng cả chục giọng nói khác nhau. Những tiếng la hét của họ chẳng còn gây cảm giác gì cho nàng.
Con cá đêm!
Cô bạn Pháp! Cô bé tươi tắn! Súc thịt tươi! Chỉ tới khi về tới buồng giam của mình, Tracy mới hiểu ý nghĩa những người đàn bà muốn ám chỉ gì khi họ gọi nàng là súc thịt tươi. Chương 6. Khu si có 60 nữ tù, 4 người một phòng giam. Những khuôn mặt áp sát vào các song sắt để nhìn ra khi Tracy bị dẫn qua. Mỗi mặt một vẻ, từ hờ hững đến thèm muốn và cả căm ghét. Nàng đi bước thấp bước cao như đang trên một mảnh đất lạ, trong một giấc mơ chập chờn. Cổ họng nàng khô đắng, một tiếng thét âm ỉ trong con người bị giam cầm của nàng. giờ đây chẳng còn gì cả. Từ mỗi cái khả năng cay đắng là nàng sẽ bị lưu đày ở nơi này 15 năm trời. Người nữ giám thị mở cửa một phòng giam.
Vào đi.
Tracy chớp mắt nhìn quanh. Trong phòng có ba nữ tù đang lặng lẽ nhìn nàng. Người giám thị quát.
Đi vào.
Tiếng cửa đóng sầm sau lưng. Nàng đã về nhà. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 3 Nếu còn có ngày mai. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duy Duyên Lê và kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.